This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng là chuyên viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tiệm được tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter đối diện với tiệm vàng Kim Sơn. Tiệm do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách. Nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ, Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engine. Tiệm được mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày Chủ nhật nghỉ. Và tận tâm thành thật sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Và đầu dây bên kia là vị khách mời quen thuộc của chương trình của chúng ta. Hình như xin kính gửi lời chào đến chú Anh Bằng.
Dạ vâng, Anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600. Và gửi lời chào đến Hiền Nhi, hôm nay cô có khỏe với cái thời tiết đẹp trời như thế này, cô có mơ ước gì không?
Dạ vâng, với cái thời tiết mà đẹp như vậy thì chỉ có mơ ước được hưởng gió biển với lại hưởng cái không khí trong lành ở một cái vùng đất vacation nào đó, phải không thưa chú Anh Bằng?
Vâng, đúng như cái ý của anh Bằng đang mơ, là mơ mình ở một cái bãi biển nào đó thì có những cái dừa đó. Xong rồi mình bắt một cái võng ngang đó, xong cái mình quăng cái cần câu ở xuống dưới biển, xong rồi mình xịt ba chai bia. Con cá đầu tiên là mình sẽ gói nó lại, xong cái mình nướng nó, xong cái mình tha mỡ hành cho con cá nó tôm ra, xong cái nước mắm me để kế bên. Xong rồi mình dục con cá xuống sông, mình lên cái võng nằm ngủ giấc.
Dạ vâng, những cái giấc mơ mùa hè mà hy vọng là sẽ sớm được trở thành hiện thực. Và cũng không quên trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, để quý vị đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề xe cộ của mình, là một cái vấn đề mà không thể nào không quan tâm đến được, đặc biệt là những đợt mùa hè, đặc biệt là khi mà quý vị cần đi chơi xa. Sẽ những cái chiếc xe sẽ đưa cho quý vị đến những cái nơi cần đến. Và với cái mùa hè năm nay thì không biết có những cái thông tin gì mới mẻ để cập nhật cho quý đồng hương không thưa chú Anh Bằng?
Dạ vâng, thì những cái recall nó đã ra đời cho những cái chiếc xe mà anh Bằng đã nghe những cái ngành truyền thông nó cũng đã nói nhiều, cũng như anh Bằng cũng đã từng nói trên đài cách đây mấy tuần. Nhưng mà mình có một cái tin vui là cái hãng Toyota nó sẽ dời về bên đây ở trên Fresno, thì cái đồ phụ tùng nó sẽ rẻ hơn, và mình sử dụng cái Toyota là mình ủng hộ cho Texas. Như vậy thì cái Texas sẽ có thêm công ăn việc làm, là người dân mà cư ngụ ở Texas là một cái chuyện đáng mừng. Thì mình thấy rằng cái ngành automobile mà nhất là đứng hàng đầu là hãng Toyota mà được người Á Đông rất ưa chuộng, mình sẽ thấy là những cái đồ phụ tùng của nó sẽ rẻ hơn, tại vì nó làm ở bên Texas thì nó không có phải tốn cái tiền shipping gửi đi chỗ này chỗ kia, thì dĩ nhiên nó rẻ hơn cái lợi mình đã thấy trước mắt, phải không thưa Thiền Nhi?
Dạ vâng, quả thật như vậy. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Rồi em Minh dạ. Chào chú với chào cô.
Dạ vâng, xin mời anh Minh đặt câu hỏi ạ.
Em hỏi chú Minh Bằng định mua chiếc xe cũ cho đứa con nó đi học á, thì chiếc Subaru với Toyota cái nào tiền sửa chữa nó mắc hơn, rẻ hơn cái chút.
Dạ vâng, cái sửa chữa mà cái đồ phụ tùng nó thuộc về Pháp hay là thì vẫn là cái Toyota, mà cái Toyota nó hold cái resale value lâu dài hơn, còn cái Subaru á thì nó là hãng best của cái xe Nhật. Thì bây giờ anh cứ nhìn đi, ở trên cái đoạn đường mà anh nhìn á thì có bao nhiêu chiếc Subaru chạy trên đường và có bao nhiêu chiếc xe Toyota đủ loại chạy ở trên đường, thì mình nhìn vào cái thị trường mà người ta sử dụng nhiều nhất là cái loại popular, mà cái loại đó về sau này mình không cần nó, mình bán lại nó cũng rất là dễ dàng. Còn cái Subaru mình không thấy, không có bao nhiêu. Thường là cái Subaru nó trang bị cho cái off-road mà nó chạy ở ngoài, tại nó luôn luôn là những cái loại xe chạy được bốn bánh. Thì ở miền Bắc thì có thể là họ cần hơn, nhưng mà ở dưới miền Texas này thì không có bị tuyết với muối, thì mình thấy nó không phải là cái loại popular, mà về sau này anh sửa chữa nó sẽ tốn tiền gấp đôi cái Toyota hoặc là cái Honda, thưa anh.
Dạ vâng.
Con hỏi con là chiếc thường xe Camry đời 2009 á, nó như thay bên trên, khi nào mới cần phải thay đó chú?
Cái xe đó nó chạy thay bên trên cho cái máy là bốn máy nó cũng là trên, mà cái sáu máy nó cũng chạy là trên, nó không có require là mình làm cái maintenance mà thay đổi cái timing belt này, ngoài trừ nó cái engine performance nó dần dần nó trạp á, thì lúc đó nó sẽ khua, nó vũ. Như cái thời gian trước mà nếu mà ở Việt Nam thì mình đi xe Honda hai bánh ha, thì mà nếu mà cái xe nó giãn rồi á thì mình sẽ nghe nó cọ vô cái cover á, mình nghe nó rẹt là mình biết là cái xe giãn. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, thì hay chữa mẹo cắt trên hoặc là lộn trên, còn bên này một khi mà cái xe nó đã vũ vô cái thành timing cover rồi á, thì từ đó nó sẽ phá những cái đồ phụ tùng lân cận kế bên, thưa anh.
Bây giờ hỏi chiếc Ven, Toyota Ven đời 95 á, cái nhớt powering của nó dơ quá, mình thay nhớt powering, nó là mình đổ hết cái bình nhớt ra, mình đổ cái mới vô hả chú?
Không, anh làm như thế này, anh thấy cái chỗ mà anh đổ nhớt vô nó có một cái ống nó rút ra và một cái ống nó bỏ trở vô, thì mình lấy cái ống mà nó bỏ trở vô tức là cái return line đó, mình bắt thêm một cái ống nữa cho nó đi xuống ở dưới cái gầm á, rồi mình để cái thao đó, mình cho cái máy chạy, mình đổ cái nhớt mới vô, anh đổ cái nhớt hộp số đó anh bỏ vô ở trên, thì ở dưới nó cái nhớt return nó sẽ chảy ra. Khi nào anh thấy cái màu nhớt nó đổi rồi á, nó không còn đen nữa mà nó đỏ rồi á, thì lúc đó anh mới tắt máy, anh khóa nó lại, anh đổ cho đầy cái overflow tank, thì anh đã làm xong rồi, thưa anh.
Cái nhớt operin á, mình đúng rồi, có hai cái ống, mình biết ống nào ống vô ống nào ra chú?
Cái ống mà ra thường là cái ống nó nằm dưới, còn cái ống mà vô thường nó nằm ở trên, thì cái đó là cái return line. Bây giờ anh muốn biết là cái nào return line thì cũng rất dễ thôi, là mình chỉ bỏ hí ra cái mình cho cái máy chạy thì nó bơm nó sẽ đẩy ra, nó đẩy ra mình biết cái return, còn cái mà không đẩy là nó hút, thì mình biết nó lấy chữ vô cái bơm, thì cái đó là cái return line. Thì mình xả như vậy á, thì mà anh có làm lộn một cái, nó chỉ tốn một chút dầu thôi, nó cũng không sao, mình trở lại cũng rất dễ thôi. Nó chỉ có hai ống, một ống bỏ vô, một ống rút ra, thì mình chỉ lấy cái ống mà nó rút á, còn cái ống mà nó đẩy nó bỏ vô á, thì là cái ống return. Thì mình bắt cái ống theo, mình cho nó chảy xuống cái thao ở dưới đó, mình đổ nhớt vô, tới khi nào mình thấy cái nhớt mà nó chảy ra nó đỏ, nó sạch rồi á, thì mình chỉ khóa nó lại, mình đổ đầy cái đó lại, nó làm đúng rồi, thưa anh.
Những chiếc Ven Fascina ở cái chỗ mà cái ống vô dầu Fortin ở chỗ dưới bánh xe, lúc mà quẹo qua lại, cái ống nó có một cái ống nhỏ thôi, không phải là ống xả chứ?
Dạ không phải rồi, cái ống mà xả với
ống
cái ống
mà
cái ống xả với cái ống mà dẫn dầu vô nó khác biệt cái chỗ này. Cái chỗ ống mà cái dầu mà nó bơm vô là nó là high pressure, là cái loại này á, nó cream, tức là nó bấm cái đầu ống lại rồi. Còn cái ống return á, thì nó không có cái áp suất, thì nó thường nó bắt những cái co dây, rồi mình mở cái co dây là mình biết nó là cái ống return anh.
Chiếc Camry 2009 cũng vậy hả chú?
Dạ thưa đúng.
Còn thay nhớ Camry 2009 mình thay ở nhà đâu được hả chú?
Nếu trường hợp mà cái xe anh nó không có còn warranty á, thì mình thay ở nhà. Còn nếu mà nó...
2009 lần chú ơi.
Thì 2009 nó còn warranty không? Anh có mua cái extend warranty không?
Đâu, nhưng mà 2009 nó đâu có chỗ đổ vô đâu.
Cái tay lái, dầu tay lái, nói dầu tay lái thì nó có chứ anh.
Với hộp số chứ.
Với hộp số thì không có, anh nói dầu tay lái anh bằng là hiểu lầm. Thì đúng rồi, cái đó nó không có cái service nhưng mà nó có cái đầu bơm. Mà anh có thể anh muốn làm ở nhà thì anh bơm, anh mua cái máy đó về anh bơm. Mà cái máy đó hiện thời anh bằng cũng chưa mua nổi, là cũng chưa có xài được bao nhiêu chiếc cho cái đó.
Vậy là phải vô dealer chứ ra mấy hãng ngoài.
Không, anh tới cái chỗ với cái shop mà nó chuyên môn service hộp số đó, thì nó có cái máy đó, cái máy nó bán 3.000 đồng nó làm cái bơm. Thì mình bơm, nó bơm á, mình set cái limit của cái dầu mình xả ra rồi gì. Mình bơm vô á, mình set nó là 5 quart thì nó sẽ là bơm vô trong đó 5 quart. Là nó tự động stop, chứ không phải cái loại bơm mà mình muốn bấm mà mình ngắm chừng đâu. Mình bơm nhiều quá thì nó sẽ bị cào ra, tại vì cái nhớ hộp số là nó expand, nó loại nở. Khi mà nó nóng nó nở lên, mình phải biết cái limit ở trong đó nó cần bao nhiêu. Mình set cái bơm á, thì nó bơm bao nhiêu đó là nó ngừng thôi thưa anh.
Cảm ơn chú
nha. Ừ rồi, không có gì, chào anh.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Minh đã tham gia chương trình ngày hôm nay và xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Dạ, mến chào Hiền Nhi và chú Anh Bằng. Tôi tên Minh đó. Hiền Nhi và chú Anh Bằng hôm nay có được khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh, anh Bằng thì khỏe ra như con bò kéo xe mà cũng đang mơ con cá.
Hiền Nhi có khỏe không?
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Minh, Hiền Nhi cũng rất là khỏe.
Dạ, tôi chắc tôi nhờ chú Anh Bằng về chị Nhi có góp ý kiến giùm cái. Tôi tính mua chiếc xe Infiniti là bởi loại 37 đó chú Anh Bằng.
Dạ vâng.
Cái xe đó có hư dạng không chú?
Dạ vâng, nó là cái top line của hãng Nissan. Thường là những cái xe mà top line là cái quality của nó là high, tức là cao. Thì cái phần mà hư hỏng nó cũng còn tùy thuộc vào cái người sử dụng nó thưa anh.
Dạ. Nó có 3 loại chú Anh Bằng, có 35 với 37, 50, cái nào nó better hơn chú Anh Bằng?
Dạ vâng, trên đường mà anh Bằng nhìn thấy thường đa số người ta sử dụng cái 35 thưa anh.
Dạ, có cái 37, 50 nữa mà không biết 23 cái đó, không biết cái nào nó bền hơn hay là nó vẫn giống nhau anh Bằng?
Nó có cái option khác anh, cái loại mà cái số nó càng cao là cái option nó cao hơn. Nó
dạ.
Bây giờ cái hiện đại của nó là nó có những cái hệ thống xíu rồi mà nó làm được nhiều thứ, cũng như cái quan sát radar, camera thì cái AI certified nó cũng có, nhưng mà cái option
dạ.
của nó là cái option nói một cách khác dễ cho dễ hiểu, giống như cái Lexus với cái Avalanche với cái Corolla đó, nó ba tầng như vậy đó thưa anh.
Dạ, vậy chắc mua cái 37 thì better hơn hả chú Anh Bằng hả?
Dạ vâng, cái đó chính giữa, nhưng mà anh phải bỏ thêm một số tiền hơn, tại vì cái 37 nó mắc hơn cái 35 thưa anh.
Nó mắc hơn khoảng 500 ngàn gì đó.
Dạ vâng.
Thầy cảm ơn chú Anh Bằng nhiều, chúc chú Anh Bằng và Hiền Nhi một buổi tối ăn thật ngon,
chân
ngủ
thật
yên.
Chân
nhưng mà nhớ ăn ít thôi.
Dạ vâng,
cảm ơn chị Hiền Nhi và chú Anh Bằng nhiều nha.
Dạ vâng,
rất cảm ơn, hy vọng là anh sẽ sớm có chiếc xe mới để chạy. Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ, xin vui lòng có thể tắt cái radio đằng sau để tránh cái tiếng ồn.
Tên Sơn nói Hiền Nhi, chào anh Bằng.
Dạ vâng, chào anh Sơn.
Nhờ anh Bằng giúp cho trả lời cho em cái câu hỏi là trước cái radiator đó thì nó có cái condenser mà thường á là bụi nó vô trong đó đó, nó dơ rồi lâu ngày nó bị oxy hóa rồi nó cạn cái gió vô làm mát ở trong á, thì mình clean up, dọn dẹp nó như thế nào anh Bằng?
À, dạ vâng, thì bây giờ cái maintenance cái condenser nó rất là dễ, tại vì cái condenser nó là heat exchange, nó lấy cái hơi để nó giảm nhiệt, để nó làm cái expansion valve nó đổi từ liquid qua gas. Thì cái condenser nó phải được giảm nhiệt một cách hữu hiệu, mà nếu bây giờ anh chạy ban đêm ban đồ á, mũi đồ nó bay vô trong những cái tàn ong này, cái nó bít đi cái chỗ giảm nhiệt đó, với hơn nữa là những cái bọc ni lông ở trên đường mình chạy mà lỡ nó hít lên một cái thì nó không có giảm nhiệt được, mà cái thùng nước nó cũng phát nhiệt, mà cái condenser mà mình sử dụng cái hệ thống lạnh nó cũng sẽ phát nhiệt. Cái công thức mà anh muốn bảo trì mà làm cho nó sạch, nó không có bị mà dơ cái condenser, là anh dùng cái nước garden hose đó, mà anh không có xịt từ đằng trước xịt tới, mà anh phải xịt từ trong cái phòng máy, anh xịt ngược trở lại. Là tại vì cái xe anh nó chạy giống như cái hình mũi tên, nó chạy tới thì cái mũi mòn đều á, nó với bọc rác đồ dơ cỏ ở trên đường á, thì nó sẽ hút vô đằng trước ở cái condenser trước. Mà bây giờ anh thổi cùng same way á, thì nó sẽ bị trap ở trong đó, anh thổi ngược nó từ ở trong cái phòng máy anh thổi ra thì nó sẽ rớt ra, là cái công thức anh bảo trì cái condenser thưa anh.
Yeah, vậy thì mình phải tháo cái radiator ra mới xịt ngược lại được hả anh?
Dạ, thưa không, anh xịt cái thùng nước á, thì nó cũng đi xuyên qua, tại vì cái condenser nó cũng là một cái hình thức giống như cái thùng nước, nó cũng có cái mấy cái lỗ đó để mà nó thoát nước và nó thoát hơi, nó giảm nhiệt, thì anh xịt cái thùng nước nó sẽ đi qua cái condenser, thì nó sẽ ấy, anh không cần phải tháo cái thùng nước ra thưa anh.
Yeah. Cái ý kiến đó hay đó anh, nhưng mà em cũng còn thêm một câu hỏi nữa, là bữa hôm nói anh là cái hệ thống máy lạnh mà mở gió không thì nó hôi á, thì mình hôm nọ anh nói lấy cái bột gì đó mà bỏ vô là bỏ sao anh?
Dạ vâng, anh một á, là anh mua cái air freshener, anh lấy cái AC filter, anh lấy nó ra, anh dùng cái chai air freshener, anh spray vô cái filter đó. Sau khi anh đã spray rồi đó, anh chỉ rắc một lớp mỏng của cái baking soda, tại cái baking soda là cái chất mà nó chống cái mùi hôi, mà thường là mình thấy mấy bà hay dùng nó bỏ trong tủ lạnh để nó chống cái mùi thức ăn mà nó hôi, khi mà mở cái tủ lạnh đó, nó cũng work same thing với cái odor tiếng Mỹ, nó là cái chất hôi đó, chất ẩm ở trong cái evaporator đó, thì anh chỉ rắc mỏng thôi, anh đừng có bỏ quá nhiều, nếu anh bỏ quá nhiều á thì cái quạt nó thổi cái đó nó sẽ bay đi, nó ra mình khó chịu lắm.
Mà thường cái mùi hôi đó là nó nằm sau lưng cái filter hay là nằm trước cái filter anh?
Nó nằm đằng sau cái filter anh, tại nó phải qua cái filter trước, thì bao nhiêu bụi ở ngoài nó vô, nó trap ở cái filter đó thì rồi nó mới đẩy vô tới trong. Bây giờ nói một cách cho anh dễ hiểu, cái nước mà anh sẽ xịt vô chỗ cái thùng nước để nó đẩy hết những con muỗi ở trong cái condenser của anh á, thì khi mà anh tắt máy á, thì cái nước nó sẽ động ở trong những cái lỗ này, thì lâu ngày á, thì cái nước này nó sẽ thành một cái mùi ẩm, bởi vì khi mà anh mới sử dụng cái hệ thống lạnh á, thì cái hơi này nó sẽ ra rất là khó chịu, nhưng mà anh xài được một thời gian mà máy lạnh hoài rồi á, thì nó sẽ hết. Tới khi cái mùa đông năm tới là anh không sử dụng máy lạnh nữa, cái lần cuối cùng anh sử dụng nó thì anh tắt cái nước nó còn ẩm ở trong đó, thì nó sẽ qua năm sau nó làm thành cái mùi hôi. Thì cái công thức mà mình sử dụng cái hệ thống lạnh á, nếu mà mình chạy cái đoạn đường chừng quarter mile á, thì đừng nên sử dụng cái hệ thống lạnh, mà mình sử dụng cái hệ thống lạnh mình mở nó vừa lạnh lên thì nó tôm nước ở trong cái evaporator, xong mình tắt nó, cái nước nó trap ở trong cái cũng giống như cái thùng nước mà anh đã thấy nó có lỗ đó, thì cái nước nó nằm đó rồi một thời gian cái nước nó trở thành một cái nước ẩm, nó có cái mùi hôi đó thưa anh.
Vậy là nó hôi từ cái evaporator hả anh?
Dạ thưa đúng, nó hôi từ cái evaporator, nó trap nước ở trong đó đó anh.
Vậy nằm sâu trong đó làm cũng khó anh ạ.
Dạ, dĩ nhiên chị, ngoại trừ mà cái đó nó hư mình phải thay cái extension valve thì mình mới mở nó ra thôi, chứ ngoài ra thì người thợ thì họ có thể chữa mẹo dùm cho anh bằng cách là họ tháo cái quạt ra, rồi họ tháo cái filter ra, rồi họ dùng gió họ thổi cho nó khô, rồi họ cũng dùng cái air freshener họ thổi vô cái evaporator để cho nó bán đi cái mùi hôi đó thưa anh.
Rồi, vậy cảm ơn anh nhiều nha.
Rồi, không có chi, chào anh.
Ok, have a good weekend anh Bằng với Hiền Nhi.
Dạ, hy vọng là có cá nướng bên bãi biển.
Dạ vâng, và xin được mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ. Xin chào và xin vui lòng cho biết quý anh.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ, xin vui lòng cho biết
quý. Dạ vâng, xin chào, tôi Tiên Tâm. Dạ, xin kính chào anh Bằng và xin kính chào chị điều khiển chương trình ngày hôm nay. Và qua đó xin kính chào tất cả quý thính giả.
Xin mời anh Tâm.
Dạ vâng, em có chiếc xe Honda Civic ES 2006 thôi. Khi mà em chạy xe thường thường nó nổ lên cái chữ ở cái chỗ mà đo mao đó thôi. Nó nói là kiểm tra cái nắp xăng. Nhưng mà khi em mở ra, em mở ra rồi em vặn lại, nó kêu tách 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 mấy lần. Khi mà em bật xe em chạy đến này lại kêu nữa. Vậy thưa anh, câu hỏi em đặt ra là có phải đó là nguyên do của cái nắp xăng nó có vấn đề, hay là bị một cái trường hợp nào khác? Đó là câu hỏi của em, xin hết.
Dạ vâng, thưa anh Tuấn, là cái đó là sẽ nổi từ cái khối hệ thi không 441 tới 446, tức là cái EVA system, cái vapor pressure system, nó không hẳn là chỉ là một cái nắp xăng, nhưng mà cái nắp xăng đó là cái manh mối đầu tiên mà nó nổi lên cái code này. Nhưng ngoài ra nó còn cái đường lai nó dẫn xuống cái thùng xăng, nó còn có những cái hệ thống, chẳng hạn như cái charcoal connector cho vapor pressure. Thì cái vapor pressure này nó có cái trách nhiệm là nó lấy cái hơi ga trong cái thùng xăng ra ngoài để nó không có bị cái thùng xăng nó phù lên. Nhưng mà cái option thứ nhất là cái nắp xăng, nhiều khi cái nắp xăng nó không có kín, hoặc là cái seal ở cái nắp xăng nó hay bị trở ngại. Thì bây giờ cái việc đầu tiên anh cần làm, anh nên thay cái nắp xăng đó. Xong rồi sau khi anh thay cái nắp xăng rồi, anh có thể reset cái bộ nhớ của nó bằng cách là anh lấy cái cọc bình nấy cái tiệp ra 15 second, anh ráp lại thì nó clear cái memory ở trong cái hệ thống computer, cái bộ nhớ nó mất đi. Anh chạy một thời gian nữa mà nó nổi cũng như vậy thì lúc đó anh phải nhờ tới một cái người thợ máy làm một cái dynamic performance cho cái code từ P0141 tới P0446 là cái vapor pressure system đó thưa anh.
Dạ vâng, hy vọng là anh đã nghe được câu hỏi, câu trả lời của chú Anh Bằng. Và thưa chú Anh Bằng, thưa quý thính giả, đến đây thì thời gian của chương trình Chiếc Xe Và Bạn ngày hôm nay cũng không còn nữa. Thì rất cảm ơn chú Anh Bằng đã mang đến những cái thông tin rất là bổ ích cho quý thính giả cùng nghe đài. Và kính chúc chú một cuối tuần thật là vui vẻ, cũng như là những cái ước mơ mùa hè sớm được thành hiện thực nha chú Anh Bằng.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Trước khi chia tay cũng gửi cho cô một cái tuổi thơ ngây ngô thơ khi còn nhỏ. Khi mà mình về bên quê ngoại thì những cái cuộc Tết Trung Thu thì người ta làm những cái ngôi sao cho thật đẹp, thì cái bị người dùng quê họ thấy là những cái gì mà đẹp đó, là họ lấy dàn ná họ bắn cho nó thủng đi. Thì sau đó mình bắt chước anh Đực là làm một cái lon sữa bò, bỏ miếng dẻ vô, xong rồi cái mình đổ miếng dầu hôi là mình đốt lên, nó thành cái đuốc thôi. Thì vô tình cô em gái cũng đang đứng sớ rớ đó, mình đổ dầu vô lỡ nó cháy ra ngoài. Anh Bằng thổi một cái thì cái đầu cô em gái nó trọc lóc lại, nó cháy hết tóc và cháy luôn cả lông nghèo.
Dạ vâng.
Và trước khi chia tay, anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đẹp trời, có một bữa cơm rất là ngon cùng với gia đình quây quẩn, và một weekend như ý. Xin cảm ơn sự cộng tác của Hiền Nhi, chúc cô có thời gian còn lại làm việc vui vẻ, và một weekend thật là nhiều may mắn, mọi sự an lành đến với cô, thưa cô.
Dạ vâng, rất cảm ơn chú anh Bằng và xin hẹn gặp lại.